Tác phẩm Mẹ Teresa, nguồn sáng từ trái tim. Tác giả Mac Green. Người dịch Lưu Tuấn Vũ, Minh Tươi, Vương Long. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Xét trên nhiều phương diện, viết tiểu sử mẹ Teresa là một thách thức lớn đối với các nhà tiểu sử học chúng tôi. Trước đây, hầu hết các quyển tiểu sử về bà đều được viết dưới cái nhìn tôn kính, một chiều, khiến người ta dễ quên rằng bà cũng là con người bình thường bằng xương, bằng thịt, sống ngay trong thời đại của chúng ta. Có cả một danh sách dài về những gì mẹ Teresa đã làm được và những giải thưởng bà đã nhận, nhưng tất cả không thể hiện đời sống nội tâm của bà. Tuy nhiên, chính sự bình dị ở mẹ Teresa là điểm khởi đầu cho một nhà tiểu sử học bắt đầu câu chuyện cuộc đời bà theo một cách khác. Làm thế nào một người phụ nữ bình thường lại có thể làm say mê và mang đến sự bình an trong tâm hồn cho hàng triệu con người đủ màu da, sắc tộc, tôn giáo và trở thành một trong những tượng đài lớn nhất của thời đại? Dù không tìm kiếm hay mong đợi một sự công nhận hay tưởng thưởng công trạng nào, nhưng mẹ Teresa có một tầm ảnh hưởng vô cùng lớn khắp toàn cầu. Công việc truyền đạo của bà trên danh nghĩa những người bần cùng nhất trong xã hội Ấn Độ ấn tượng đến mức nhiều người đặt câu hỏi rằng kinh nghiệm cá nhân đã giúp bà làm tất cả những việc ấy ra sao. Xét một cách toàn diện, mẹ Teresa thông minh, khiêm tốn nhưng thụ động. Bà là một giáo viên không có gì nổi trội và là một nữ tu sĩ bình thường, hay làm đổ nến trong các buổi lễ. Tuy nhiên, bà có một đức tính làm bà trở nên khác biệt trong cái thế giới rất đổi đời thường này. Bà có một niềm tin sắt đá vào Chúa. Nhưng sự nổi tiếng khiến cho mỗi hành động, mỗi lời nói của mẹ Teresa đều bị dư luận chú ý. Niềm tin đối với những học thuyết cơ đốc giáo và cái nhìn truyền thống xem nhẹ vị trí của phụ nữ trong xã hội khiến bà trở thành mục tiêu chỉ trích của những người theo học thuyết tự do. Nhưng trước tất cả những sóng gió do sự nổi tiếng đem lại, mẹ Teresa vẫn luôn giữ vững lập trường rằng mình chỉ là một công cụ của Chúa. Năm 2003, Giáo hoàng John Paul II tuyên chân phước cho mẹ Teresa, nghi thức cuối cùng trên con đường trở thành một vị thánh của bà. Đối với những người yêu mến bà thì đây là một thủ tục đương nhiên phải có, vì trong tim họ, mẹ Teresa từ lâu đã là một vị thánh. Tuy nhiên, việc phong thánh này cũng gây xôn xao dư luận một thời. Nhiều người thậm chí còn lớn tiếng phản đối nhằm trì hoãn việc phong thánh cho bà. Do đó, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của bà. Cuốn tiểu sử này không chỉ nghiên cứu về cuộc đời của mẹ Teresa mà còn tìm hiểu về những niềm tin để giúp định hình cuộc đời đó. Cuộc đời và niềm tin của bà liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu không nghiên cứu song song cả hai, chúng ta rất dễ bỏ qua những điểm quan trọng về người phụ nữ cô bình thường vừa phi thường này. Những mốc quan trọng trong cuộc đời mẹ Teresa. Năm 1900, Nicola Buzzard Hill, cha, và Drana, mẹ, chuyển tới thành phố Skopje ở Macedonia. Nicola khởi nghiệp bằng việc thành lập một công ty xây dựng, làm ăn phát đạt và đưa gia đình tới sinh sống tại một ngôi nhà gần sông Vada. Năm 1905, Aga Bojash Hill, chị gái, ra đời. 1908, Laza Bojash Hill, anh trai, ra đời. 26 tháng 8 năm 1910, Agni Gontha Bojash Hill, cô con gái Úc của Nicola và Trana, được sinh ra tại Skopje, thủ phủ của Cộng hòa Albany thuộc Macedonia. Ngày 27 tháng 8, Anet được làm lễ rửa tội tại nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. 1913, chiến tranh Balkan kết thúc, Macedonia bị phân chia thành các phần của Serbia, Hy Lạp và Bulgaria. 1919, Nicola Bojash Hill qua đời một cách đáng ngờ. 1925, Gonsa bắt đầu có hứng thú với công việc truyền đạo và đặc biệt quan tâm tới Ấn Độ. 29 tháng 11, 1928, Gonsha rời nhà để gia nhập dòng nữ tu Loreto. Bà đến nữ tu viện tại thị trấn Rathfarnham thuộc vùng ngoại ô của thành phố Dublin, Ireland. 6 tháng 1 năm 1929, Gonsha được cử đến Ấn Độ, bắt đầu cuộc đời tu hành tại thị trấn Darjeeling. 24 tháng 5 năm 1931, sau 2 năm làm nữ tu tập sinh, Gonsha nhận lễ tiên khấn và trở thành nữ tu với tên thánh là Teresa. 24 tháng 5 1937, lễ khấn trọn của sơ Teresa diễn ra tại trường Loreto, thị trấn Darjeeling, Ấn Độ. 1938-1948, sơ Teresa bắt đầu dạy môn địa lý tại trường trung học Thánh Mary, thành phố Calcutta, nơi sau này bà trở thành hiệu trưởng. 1946, ngày 10 tháng 9, bà nhận được ơn gọi cách riêng của Chúa. 15 tháng 8, 1947, Ấn Độ thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Anh. Kết quả là ba quốc gia mới được thành lập, bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Ceylon, Sri Lanka ngày nay. 1948, Sơ Teresa xin phép rời dòng Loreto để sống và làm việc độc lập cho những người nghèo trong thành phố Calcutta. Đồng thời, bà chọn bộ áo sari trắng viền xanh với mong muốn trở thành người phụ nữ nghèo khó nhất tại Ấn Độ, và cũng nói lên khát vọng noi gương mẹ Maria đồng trinh. Việc làm đầu tiên của bà là mở một ngôi trường trong khu ổ chuột Motihill. Ngày 12 tháng 4 cùng năm, giáo hoàng Pius XII cho phép bà tiếp tục tu hành và giới diện quản lý trực tiếp của Tổng giám mục thành Calcutta. Vào tháng 8, bà tới Patna, thủ phủ bang Bihar, Ấn Độ. Tại đây, trong 3 tháng, bà đã học một khóa huấn luyện cấp tốc về chăm sóc người bệnh tại Hội Nữ Tu Truyền Giáo Y Học. Tháng 12, bà trở lại Calcutta và trở thành công dân Ấn Độ. Năm 1949, tháng 2, bà chuyển vào sinh sống cùng gia đình Gomez tại 14 đường Craig. Tháng 3, một cô gái trẻ người vùng Bengal tên là Subhashini Das xin được đi theo mẹ Teresa và trở thành môn đệ đầu tiên của bà. Ngày 7 tháng 10 năm 1950, dòng thừa sai bác ái được thành lập với 10 chí nguyện sinh đầu tiên. Năm 1952, ngôi nhà số 54A đường Lower Circular trở thành trụ sở đầu tiên của dòng thừa sai bác ái. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên chăm sóc những người hấp hối cạnh ngôi đền Kalighat với tên gọi Niman Hriday. Sơ Teresa trở thành mẹ Teresa. Năm 1953, dòng thừa sai bác ái đã có buổi lễ tiên khấn cho những người mới gia nhập. Sesu Pavan, ngôi nhà đầu tiên dành cho trẻ em khuyết tật và bị bỏ rơi, được mở cửa. Năm 1957, mẹ Teresa bắt đầu chăm sóc những người phong hủi tại Calcutta. Năm 1959, những căn nhà tình thương đầu tiên nằm ngoài Calcutta được mở cửa. Năm 1960, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới Ấn Độ năm 1929, mẹ Teresa bắt đầu ra nước ngoài để mở rộng hoạt động từ thiện. Năm 1962, mẹ Teresa là người đầu tiên không phải người Ấn Độ được nhận giải thưởng uy tín Padma Shri. Năm 1963, dòng thừa sai bác ái cho nam tu sĩ được thành lập. Năm 1965, Shanti Naga, nơi bình yên cho người phong hủi, được mở cửa. Năm 1969, Hội Cộng sự viên thừa sai bác ái chính thức được thành lập và trở thành một tổ chức quốc tế của các anh chị em phi giáo hội, một thực thể tinh thần, một yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động của dòng thừa sai bác ái. Năm 1979, mẹ Teresa được trao giải Nobel Hòa Bình. Năm 1980, Thái tử Charles Anh Quốc thực hiện chuyến viếng thăm đặc biệt dòng thừa sai bác ái tại Calcutta. Năm 1983, khi đến thăm Rome, bà bị một cơn đau tim. Năm 1985, được Hoa Kỳ trao tặng huân chương tự do. Năm 1987, dòng thừa sai bác ái mở nhiều viện xá chăm sóc những người nhiễm HIV/AIDS. Năm 1989, bà bị cơn đau tim thứ hai và được bác sĩ gắn máy trợ tim. Năm 1991, bất chấp mong muốn được rút lui vì lý do sức khỏe của mẹ Teresa, các nữ tu vẫn nhất trí tiếp tục tôn mẹ là mẹ bề trên. Năm 1992, công nương Diana của Anh Quốc đến thăm mẹ đang dưỡng bệnh tại Rome. Năm 1994, ngày 1 tháng 4, mẹ Teresa đến Việt Nam. Đây là quốc gia thứ 111 có sự hoạt động của dòng thừa sai bác ái. Hai nhà dòng tại Việt Nam là nhà thứ 501 và 502. Năm 1994, bộ phim tài liệu Thiên thần của địa ngục được trình chiếu trên kênh 4 BBC. Năm 1996, bà được trao tặng danh hiệu công dân danh dự Hoa Kỳ. Cũng trong năm này, mẹ Teresa bắt đầu bị các cơn đau tim nặng. Năm 1997, Sir Nirmala được chọn làm người kế nhiệm mẹ Teresa với vị trí mẹ bề trên của dòng thừa sai bác ái. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, đúng vào đêm trước lễ truy điệu công nương Diana của Anh Quốc, mẹ Teresa qua đời tại Calcutta. Chúng ta thường nghĩ rằng việc chúng ta làm chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi giữa một đại dương bao la, nhưng đại dương ấy sẽ vơi đi ít nhiều nếu không có giọt nước ấy. Mẹ Teresa. Chương 1. Thành phố Skopje. Thành phố Skopje thuộc Macedonia là một phần của Albania và một trung tâm thương mại sầm uất đầu thế kỷ 20. Nằm bên bờ thượng lưu của sông Vardha, Skopje cao hơn mực đất biển hơn 240 mét. Mùa hè ở đây kéo dài và khô hanh, trong khi mùa đông ẩm ướt, lạnh lẽo và đầy sương mù. Skopje không phải là một thành phố lớn thời bấy giờ. Vào đầu thế kỷ, dân số nơi đây vào khoảng 25.000 người. Thành phố Skopje được người Dadan, tổ tiên của người Albani hiện đại đến từ Ilina thuộc miền Tây bán đảo Balkan và người Thrace sống ở phía bắc Hy Lạp cổ đại xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Thời đó, Skopje được biết đến với tên gọi Skopje, sau này thuộc sự kiểm soát của người Rumani. Đến thế kỷ thứ 6, khu vực này chịu sự thống trị của Beregeziti, một nhóm người Slavic. Chính họ đã đặt cho thành phố tên gọi như ngày nay. Đến thế kỷ thứ 9, do sự suy yếu của đế chế Byzantine, Albania bắt đầu rơi vào sự thống trị của các thế lực ngoại bang hùng mạnh, gồm người Bulgari, quân thập tự chinh Norman đến từ Pháp, người Argentis đến từ Nam Ý, người Venetian và người Serb. Sự chiếm đóng hà khắc của người Serbia bắt đầu từ năm 1347, khiến một số lớn người Albania phải di cư tới Hy Lạp và các đảo Aegean. Vài thập kỷ sau, người Albania lại phải đối đầu với một mối đe dọa mới. Người Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng đế chế của mình với tên gọi đế chế Ottoman, dương tới thâu tóm bán đảo Balkan. Đế chế Ottoman bắt đầu chiếm đóng Albania vào năm 1388 và tới thế kỷ thứ 15, họ đã tôn tính toàn bộ vương quốc. Cho dù kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ, người Thổ Nhĩ Kỳ không mấy thành công trong việc quản lý người Albania. Vào năm 1443, Cheji Kadrioti, còn được gọi là Skanderbeg, huy động các hoàng tử Albania để lùi người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 25 năm tiếp theo, Skanderbeg cho dựng một pháo đài kiên cố trên núi nhằm đẩy lùi mọi nỗ lực tái chiếm đóng thành thổ Albany của người Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kháng cự dũng mãnh của Skanderbeg nhằm chống lại một trong những thế lực mạnh nhất thời bấy giờ đã khiến cả phương Tây nể phục. Thêm vào đó, ông còn giành được sự hậu thuẫn to lớn từ vương quốc Naples, giáo hoàng Venice và Ragusa, một vùng thuộc phía tây Nam Sicily. Tuy nhiên, cái chết của Skanderbeg vào năm 1468 đã khiến cuộc kháng chiến của Albany suy yếu dần. Đến năm 1506, quốc gia này lại bị người Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Một lần nữa, Albany bị sáp nhập vào đế chế Ottoman. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu Skanderbeg vẫn âm ỉ, người dân Albany vẫn kiên định giữ gìn bản sắc, duy trì ý thức độc lập. Đó cũng chính là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao, giúp họ nỗ lực đấu tranh không ngừng cho sự thống nhất và độc lập đất nước. Một dân tộc bị lãng quên. Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập sự thống trị đối với người Albany cùng lúc với sự bắt đầu thời kỳ phục hưng tại Ý. Sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ tại bán đảo Balkan khiến cho khu vực này bị cô lập, không có điều kiện tiếp xúc, trao đổi với Tây Âu. Do đó, Albany đã không có cơ hội tham gia hoặc hưởng lợi ích từ những thành tựu thời phục hưng. Không những thế, sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ còn khiến đời sống người dân nơi đây đầy khổ cực. Kinh tế, thương mại cũng như nghệ thuật và văn hóa đều bị tàn phá nặng nề. Để thoát khỏi sự đàn áp, khoảng 1/4 dân số Albany đã trốn tới miền Nam Ý, Sicily và phía bắc bờ biển Dalmatia. Vô số những người ở lại phải cải theo đạo Hồi, quốc giáo của đế chế Ottoman. Mặc dù thống trị Albany hơn 400 năm, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thất bại trong việc mở rộng quyền lực trên khắp lãnh thổ. Tại các cao nguyên, người Thổ chỉ xây dựng được một chính quyền danh nghĩa, nằm ngoài vùng kiểm soát của quân đội và chính phủ. Người Albany trên cao nguyên không chịu đóng thuế, không phục vụ quân đội và không hàng phục. Họ chỉ nhượng bộ Thổ Nhĩ Kỳ bằng một khoản nộp hàng năm cho Constantinople. Ngay cả những người Albany nằm dưới sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng tỏ rằng họ không dễ bị kiểm soát. Một lần nữa, họ lại nổi dậy chống lại quân xâm lược. Nhằm lung lạc ý chí đấu tranh dưới sự dẫn dắt của tinh thần Kitô giáo cũng như khát vọng độc lập của người Albany, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề ra kế hoạch cải đạo, buộc người Albany theo đạo Hồi. Đến thế kỷ 17, khoảng 2/3 dân số Albany đã theo đạo Hồi. Cũng giống như những người từng cải đạo theo Thiên Chúa giáo trước đây, những người này theo đạo Hồi không xuất phát từ niềm tin sắc tín tôn giáo, mà chỉ là để thoát khỏi tình trạng bạo lực và bóc lột của chính quyền đối với người Kitô giáo. Một ví dụ cụ thể là những người từ chối cải đạo sẽ phải đóng một loại thuế nặng nề, trong khi những người Hồi giáo thì được miễn. Chính kế hoạch Hồi giáo hóa đã khiến sự rạn nứt tôn giáo trong xã hội Albany hình thành từ thời Trung Cổ ngày càng nặng nề. Những gì còn sót lại của sự chia rẽ tôn giáo này tiếp tục tồn tại đến thế kỷ thứ 19, khi những nhà lãnh đạo của phong trào thống nhất Albany dùng khẩu hiệu tôn giáo của Albany là Albany giáo để vượt qua rào cản tôn giáo và xây dựng một tinh thần thống nhất. Đến giữa thế kỷ 19, đế chế Ottoman suy yếu, Thổ Nhĩ Kỳ lúc này bị xem như con bệnh của châu Âu và gặp khó khăn trong việc kiểm soát các lãnh thổ chiếm đóng. Nhận thấy đây là cơ hội thoát khỏi ách thống trị của đế chế Ottoman, người Albany cùng với các dân tộc khác trên bán đảo Balkan đã tìm cách giành độc lập. Năm 1878, giới lãnh đạo phong trào độc lập Albany đã gặp nhau tại Prizren, một thị trấn thuộc Kosovo, để thành lập liên minh Prizren của Albany. Liên minh đề ra hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là thống nhất Albany, đang bị Thổ Nhĩ Kỳ chia rẽ thành bốn vùng: Kosovo, Shkodra, Bonasti và Janina. Lúc đầu, liên minh Prizren không chủ trương giành độc lập cho Albany mà chủ trương thành lập bốn bang tự trị thuộc đế chế Ottoman. Mục tiêu thứ hai, liên minh phát động một phong trào đề cao văn hóa quốc gia Albany, làm nổi bật nét đặc trưng của ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật và giáo dục của Albany. Mặc dù liên minh bị đàn áp vào năm 1881, nhưng tinh thần yêu nước vẫn không ngừng sôi sục. Được liên minh truyền cảm hứng, năm 1908, với lãnh đạo Albany đã họp tại Monasti để xây dựng hệ thống quốc ngữ cho dân tộc mình, chủ yếu là dựa vào hệ chữ cái Latin. Hệ thống chữ cái này thay thế cho một vài chữ khác, bao gồm chữ Ả Rập và chữ Hy Lạp, rồi được đưa vào sử dụng. Không ai có thể xem thường giá trị quốc ngữ Albany trong phong trào giành lại độc lập và bản sắc dân tộc của Albany. Để dập tắt hoàn toàn phong trào, giới cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn cải thổ chính quyền của họ ở Albany và dành nhiều quyền hơn cho người Albany, như cho họ tự quyết định những vấn đề địa phương. Tuy nhiên, vào năm 1908, cùng năm người Albany xây dựng hệ thống chữ quốc ngữ của riêng mình, một tổ chức với tên gọi Thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ, với quyết tâm hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh của đế quốc, đã chiếm đoạt chính quyền và lờ đi những lời hứa với người Albany. Tức giận trước việc làm ấy, người Albany đã nổi dậy và vào năm 1912, họ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chấp nhận trao cho mình những quyền lợi gần như độc lập. Nhận thức được triển vọng độc lập của Albany, các dân tộc láng giềng tại Balkan vốn đã chuẩn bị kỹ kế hoạch chia cắt lãnh thổ, chính thức tuyên bố chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 1912. Để giúp đất nước tránh khỏi sự hủy diệt, các đại biểu Albany họp mặt tại Flora vào ngày 28 tháng 11 năm 1912 và cho ra đời bản tuyên ngôn Flora, chính thức tuyên bố Albany độc lập. Ngay giữa sự hỗn loạn về các mâu thuẫn sắc tộc, quốc gia và tôn giáo, một đứa trẻ đã ra đời tại Skopje, để rồi một ngày kia, đứa trẻ ấy đã vượt qua tất cả những sự khác biệt này để thực hiện công việc được Chúa trao phó nơi trần gian. Gia đình. Nikolai Pochastil là một trong những người yêu nước nhiệt thành nhất tại Skopje. Đồng thời, ông còn là một nhà thầu xây dựng và một nhà nhập khẩu thực phẩm. Là con trai trong một đại gia đình giàu có, gắn bó lâu năm với lĩnh vực thương mại, Pochastil chuyển từ Bridgend đến Skopje do sự phát triển tại trung tâm thương mại tại nơi này. Pochastil nhanh chóng mua một ngôi nhà ở Skopje, vốn là một người đầy tham vọng. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã sở hữu một lượng bất động sản lớn. Một trong những thương vụ đầu tiên của ông là cung cấp thuốc cho một trong những bác sĩ giỏi nhất ở thị trấn. Sau này, ông còn hợp tác với một doanh nhân người Ý, một người buôn bán rất nhiều mặt hàng như dầu, đường, quần áo và gia thuộc. Pochastil thông thạo 5 ngôn ngữ và từng đi qua nhiều nước châu Âu, vùng Cận Đông và Bắc Phi. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều hoạt động chính trị tại địa phương, phục vụ trong chính quyền thị trấn. Công ty xây dựng của ông tham gia xây rạp chiếu phim đầu tiên tại Skopje. Ông chỉ là một người yêu thích nghệ thuật, ông còn là một tín đồ ngoan đạo của Thiên Chúa Giáo La Mã. Pochastil cưới Trinafin Penai tại Bridgend, thành phố mà Liên minh Albany được thành lập và là nơi ông từng sinh sống. Họ quay trở lại Skopje sau khi kết hôn, định cư tại một ngôi nhà rộng với một khu vườn lớn. Không lâu đó, Trinafin sinh hạ 3 người con. Con gái đầu lòng Aga năm 1904, cậu con trai kế Laza năm 1907, và vào ngày 26 tháng 8 năm 1910, họ chào đón sự ra đời của cô con gái thứ hai, cũng là người con Úc, Agni Gonsha. Một ngày sau 27 tháng 8, Gonsha nghĩa là nụ hoa theo tiếng Albany, được rửa tội tại nhà thờ công giáo địa phương. Khi trưởng thành, Gonsha ít khi kể về tuổi thơ của mình. Bà chỉ nói đơn giản rằng mình có một tuổi thơ êm đềm. Những thông tin về tuổi thơ của bà do anh trai Laza cung cấp. Khi miêu tả tuổi thơ của ba anh chị em, người anh trai này cũng kể về một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Mặc dù là một người nghiêm khắc, Nicola rất yêu các con. Không ngày nào lũ trẻ không ngóng trông ông về nhà, và thường thì ông sẽ mua đồ chơi cho chúng để thể hiện tình yêu và sự quan tâm của mình. Pochastil luôn cuốn hút các con khi kể về những nơi ông từng đặt chân đến trong các chuyến đi của mình. Gia đình Pochastil thường có rất nhiều khách ghé thăm, hoặc để bàn chuyện kinh doanh, hoặc bàn chuyện chính trị. Trana Pochastil hay Nana Lok, người mẹ tinh thần, theo cách gọi của các con, là một người vợ Albany truyền thống. Bà làm công việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Mỗi ngày trước khi Nikolai về đến nhà, mọi việc đều được bà sắp đặt tươm tất. Cũng như chồng mình, Rana là một người nghiêm khắc và không mấy kiên nhẫn trước những việc làm ngớ ngẩn. Trong một những kỷ niệm tuổi thơ được Gonsa kể lại rằng, một buổi tối, khi lũ trẻ túm tụm nói chuyện và câu chuyện của chúng ngày càng trở nên ngớ ngẩn, Rana ngồi im lặng lắng nghe. Rồi bà rời phòng và tắt cầu giao điện, khiến cái nhà tối om. Bà nói với chúng tôi rằng không đáng lãng phí điện để mấy thứ nhảm nhí tiếp tục diễn ra. Gonsa kể. Nét tính cách này của bà được truyền lại cho người con gái nhỏ tuổi nhất. Khi trưởng thành, mẹ Teresa luôn phản đối việc lãng phí thời gian và ngôn từ. Agnes Gonsa còn giống mẹ ở nhiều điểm khác. Một cô bé mũi mỉm, có khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi đặc biệt. Tất cả khiến người ta nhìn vào đã nhận ra Rana và Gonsa là hai mẹ con. Laza kể lại rằng Gonsa rất độ lượng và thích giúp đỡ người khác, dù lắm khi lòng tốt của mình khiến cô gặp rắc rối. Ví dụ, việc Gonsa giúp anh trai leo lên tủ thức ăn để ăn dưỡng mất làm bà Rana hết sức không hài lòng. Niềm tin và tổ quốc. Tất cả những người con trong gia đình Bojack Hill đều sớm thấm nhuần tư tưởng niềm tin và tổ quốc. Tư tưởng này được in sâu vào tâm trí suốt những năm tháng tuổi thơ của họ. Lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ của người Albany, cụ thể là ở người cha Nicola Bojack Hill, đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc đời họ. Laza nhớ lại rằng cả ba anh chị em từng được cha khuyên rằng không bao giờ được quên mình là con ai và nguồn gốc từ đâu. Ngoài việc mở rộng cửa chào đón các cuộc thảo luận chính trị, Nicola còn tài trợ cho các hoạt động vì mục đích độc lập của Albany. Ngày 28 tháng 11 năm 1912 là một ngày đầy hạnh phúc của gia đình Bojack Hill. Khi ấy, Gonsa mới 2 tuổi. Đó là ngày Albany tuyên bố độc lập. Nicola và những người yêu nước đã chơi nhạc và nhảy múa suốt đêm. Nicola là người đã truyền lại cho các con ý thức về bản sắc và lòng tự hào dân tộc. Nhưng chính Rana là người đã nuôi dưỡng sự phát triển tinh thần cho các con. Hầu như, tối nào gia đình Bojack Hill cũng tập trung trong phòng khách để đọc kinh Rosary. Rana cũng giám sát việc cầu nguyện buổi tối của các con. Là một người công giáo ngoan đạo và hầu như ngày nào cũng đi lễ nhà thờ, Rana muốn các con không chỉ tìm hiểu về tôn giáo mà còn áp dụng vào đời sống. Việc này nói dễ hơn làm. Cộng đồng Thiên Chúa giáo La Mã tại Albany và Skopje nói riêng khá nhỏ, nhưng họ sống rất khăng khít với nhau. Không chỉ cống hiến cho các hoạt động tôn giáo, Rana còn tin tưởng tuyệt đối rằng làm việc tốt sẽ đem lại những giá trị tinh thần to lớn. Bà luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Trong chuyện này, bà được chồng ủng hộ và con gái Gonsa phụ giúp. Mỗi ngày, Nicola đều dành một khoản tiền để Rana có thể giúp đỡ người nghèo tại nhà. Thông thường, những người kém may mắn này không chỉ nhận được sự giúp đỡ của gia đình Bojack Hill, mà họ còn được mời ở lại dùng bữa cùng gia đình. Điều này nhắc nhở những đứa trẻ rằng, những người thiếu thốn cũng là một phần trong đại gia đình nhân loại. Một số là người họ hàng của chúng ta, Rana nói với các con, nhưng tất cả đều là con người. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của Laza là lần thấy mẹ chăm sóc một người phụ nữ bị bướu, cho đến khi cô ấy hồi phục. Ngoài việc chào đón người lạ tới nhà, Rana còn tới thăm hỏi, mang thức ăn, tiền bạc và thuốc thang tới tận nhà những người nghèo. Những dịp như vậy, Gonsa thường đi cùng mẹ đến từng nhà, giúp đỡ họ về cả vật chất lẫn tinh thần. Lối sống Kitô hữu của Rana trở thành tấm gương định hình cuộc sống tinh thần và số phận của con gái Gonsa sau này. Khi tới tuổi đến trường, lũ trẻ nhà Bojack Hill đi học tại nhà thờ Thánh Tâm. 4 năm đầu, chúng học bằng tiếng Albany. Đến năm thứ 5, chúng bắt đầu học bằng tiếng Sepi Kratia. Sau khi rời trường học tại nhà thờ, chúng bắt đầu đi học tại các trường công, nơi tất cả đều được dạy bằng tiếng Sepi Kratia. Ngay từ sớm, Gonsa đã thể hiện mình là một học sinh tài năng và chăm chỉ. Bi kịch. Sau khi Albany giành được độc lập, Nicola vẫn tiếp tục tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước. Vào năm 1919, khi giới lãnh đạo Albany đang cố gắng giành quyền kiểm soát Kosovo, Nicola được mời tới tham gia một cuộc hội thảo chính trị tại Belgrade, Nam Tư. Ông đột ngột ngã bệnh khi đang tham dự một bữa tiệc. Nhận được tin xấu, Trana cử Gonsa đi tìm linh mục địa phương, nhưng vì linh mục này không có ở nhà, vô vọng và không biết phải làm gì, Gonsa bèn đi tới ga tàu hỏa Skopje với hy vọng sẽ tìm được một vị linh mục nào đó. Thật may mắn, cô đã tìm được và mời vị linh mục ấy đến thăm cha mình. Khi họ tới nơi, tình hình đã rất nghiêm trọng. Nicola đang hấp hối. Vị linh mục tới bên giường ông vừa kịp lúc để thực hiện lễ sức dầu, nghi thức dành cho người Thiên Chúa giáo trước khi chết, hay còn gọi là lễ ban phước cho bệnh nhân. Ngay khi vị linh mục vừa kết thúc nghi lễ, Nicola bắt đầu bị xuất huyết và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ca mổ khẩn cấp không thành công, người cha tráng kiện và thân thiện của Gonsa qua đời ở tuổi 45. Các bác sĩ và gia đình ghi ông bị các kẻ thù chính trị đầu độc, nhưng họ không tìm ra bằng chứng. Cuộc sống của gia đình Bojasiu thay đổi đột ngột chỉ trong vòng một đêm. Sau cái chết của Nicola, cộng sự của ông đã chiếm hữu toàn bộ doanh nghiệp và không dành cho gia đình ông bất kỳ một khoản nào. Mặc dù Trana có đòi lại những gì thuộc về gia đình mình, nhưng bà lại không có một tài liệu nào để chứng minh quyền sở hữu, đồng thời cũng chẳng còn sức lực, thời gian và tiền bạc để theo đuổi một vụ kiện. Kết quả là gia đình Bojasiu chỉ còn lại căn nhà là tài sản duy nhất. Cái chết của Nicola khiến trái tim Trana tan nát. Bà rơi vào tình trạng đau khổ, thậm chí có lúc lâm vào tuyệt vọng. Trách nhiệm với các em ngày càng nặng nề đối với người chị cả Aga. Sau vài tháng, Trana bắt đầu hồi phục tinh thần. Ít nhất thì gia đình bà vẫn còn nơi cư ngụ. Tuy rằng với tất cả tài sản của chồng đã bị mất, bà vẫn chưa tìm ra lối thoát để nuôi các con. Nơi nào có mẹ, nơi đó là mái ấm. May mắn thay, Trana Bojasiu cũng có sự nhạy bén kinh doanh tiềm ẩn. Bà nhanh chóng xác định được mục tiêu để xây dựng lại cuộc sống và chăm lo cho các con. Lúc đầu, bà bán các hàng thêu tay của mình. Không lâu sau đó, bà còn bán nhiều loại vải nổi tiếng của Skopje. Laza vẫn nhớ như in rằng mình thường đi cùng mẹ đến các nhà máy dệt để tư vấn cho ban giám đốc nhà máy các mẫu thiết kế và chất liệu làm tăng doanh số bán ra. Khi tình hình tài chính của gia đình Bojasiu được cải thiện, ngôi nhà của họ lại một lần nữa trở thành nơi nâng đỡ những người cơ nhỡ. Ngay khi có khả năng, Trana lại bắt đầu dành riêng một khoản tiền giúp đỡ những người bần cùng. Và mặc dù rất bận rộn, bà vẫn sắp xếp thời gian đi thăm họ. Ít nhất mỗi tuần một lần, bà đi thăm một bà cụ bị gia đình hất hủi, một người phụ nữ nghèo nghiện rượu cũng được sự quan tâm, chăm sóc và lòng hào hiệp của Trana. Sáu đứa trẻ mồ côi được nhận về sống chung với gia đình. Và một lần nữa, Trana tiếp tục gây ấn tượng với các con về ý nghĩa của việc giúp đỡ những người kém may mắn. Bà thường dạy các con rằng, khi làm một điều tốt, hãy thể hiện một cách âm thầm và đừng gây sự chú ý về những việc tốt mình làm. Trana luôn sáng tạo trong cách dạy các con. Một ngày, bà gọi các con lại và bảo chúng kiểm tra một giỏ đầy táo ngon. Sau đó, bà đặt một quả táo hỏng vào trong giỏ rồi đậy lại. Ngày hôm sau, bà gọi các con lại và cho chúng thấy rất nhiều quả táo ngon ngày hôm qua đã bắt đầu bị hỏng. Bài học thật đơn giản nhưng sâu sắc. Chỉ cần một kẻ xấu cũng có thể gây ảnh hưởng không tốt tới rất nhiều người khác. Từ bài học ấy, bà khuyên các con nên tránh xa những người bạn xấu vì sợ rằng các con cũng có thể vướng phải vô số phận như những quả táo ngon trong giỏ kia. Sức ảnh hưởng của bà với các con rất lớn, nhất là sau khi cha chúng qua đời. Mặc dù bà phải quản lý công việc kinh doanh song song với việc giúp đỡ người nghèo, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian cho các con, dạy dỗ chúng chu đáo. Sự hiện diện của Trana có ảnh hưởng rất lớn, đến nỗi Gosa sau này khẳng định rằng nơi nào có mẹ, nơi đó chính là mái ấm. Tìm một lối đi. Khi các con ngày một lớn, Rana yêu cầu chúng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của nhà thờ địa phương. Ngoài mẹ ra, thì nhà thờ Thánh Tâm có ảnh hưởng sâu sắc đối với Gonsa lúc nhỏ. Nhà thờ không chỉ là nơi dạy kinh thánh, mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa đặc thù của Albany. Đây cũng là nguồn lực củng cố tinh thần dân tộc của gia đình Voices Hill. Trong ba người con, Gonsa là người hăng hái nhất trong việc tham gia các hoạt động của nhà thờ. Cô thể hiện khuynh hướng mộ đạo từ rất sớm. Gonsa học đàn mandolin chính là để được chơi nhạc cho nhà thờ. Cùng với chị gái Aga, Gonsa tham gia vào ban thánh ca. Cả hai chị em họ sớm được mọi người biết đến với giọng hát hay và thường xuyên được hát đơn ca. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thôi thúc trở thành nữ tu là khi tôi 12 tuổi. Mẹ Teresa nhớ lại. Ngoài chia sẻ này, bà chỉ hé lộ một ít thông tin về những sự kiện thúc đẩy bà đi theo con đường của một nữ tu. Mẹ Teresa luôn giữ kín các trải nghiệm tôn giáo trong suốt cuộc đời mình. Bà không bao giờ bàn luận về chủ đề đó. Mong ước được trở thành nữ tu sĩ của bà kỳ diệu ở chỗ khi bà 12 tuổi. Bà chưa nhìn thấy một nữ tu sĩ nào. Tuy nhiên, mong ước cống hiến cuộc đời cho tôn giáo của Gonsa không hề làm người mẹ ngạc nhiên. Trong ba người con, Gonsa có thể trạng yếu nhất. Cô mắc chứng hồi mãn tính và phổi yếu. Trana cho rằng nếu con gái út của bà không phải là người qua đời đầu tiên, thì cô bé sẽ được Chúa gọi đến bên mình theo cách nào đó. Mặc dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Gonsa tin rằng cô đã xác định được lối đi cho cuộc đời mình. Và sau này, chưa bao giờ cô có ý định thay đổi quyết định đó. Trong 6 năm tiếp theo, cô tiếp tục đến trường và tham gia các hoạt động của nhà thờ. Suốt khoảng thời gian đó, chưa lần nào cô nhắc lại ý định đi tu của mình. Cha Jambrekovic. Cha Franco Jambrekovic, một linh mục dòng tên, từ Croatia đến giáo sứ Thánh Tâm vào năm 1925. Sự hiện diện của ông đã tạo nên một ảnh hưởng sâu sắc đối với Gonsa. Thành lập thư viện của giáo xứ là một trong nhiều ý tưởng được cha Jambrekovic thực hiện thành công. Gonsa thường xuyên đến thư viện này và vùi đầu đọc sách trong nhiều giờ đồng hồ liền. Cha Jambrekovic còn thiết lập chi nhánh của Hội Thiếu Nhi Thiên Chúa Giáo Mary, một tổ chức dành cho các bé gái do các linh mục dòng tên sáng lập và Gonsa tham gia. Cuối cùng, cha Jambrekovic còn thành lập Hội Thanh Thiếu Niên Thiên Chúa Giáo, chuyên tài trợ cho các cuộc diễu hành, các bữa tiệc, các buổi hòa nhạc và các hoạt động dã ngoại của thanh thiếu niên trong giáo xứ. Và điều quan trọng nhất đối với Gonsa là cha Jambrekovic đã kể lại những nỗ lực truyền giáo mà dòng tên đang thực hiện cho các con chiên giáo xứ Thánh Tâm nghe. Ông giải thích rằng, vào năm 1924, một nhóm tu sĩ dòng tên người Nam Tư đã đến Bengal, Ấn Độ. Họ thường gửi về những lá thư đầy xúc động, mô tả điều kiện sống khủng khiếp của những người nghèo khổ, bệnh tật nơi này. Cha Jambrekovic đã đọc một lá thư cho những người quan tâm trong giáo xứ nghe. Thỉnh thoảng lại có một nhà truyền giáo tới giáo xứ Thánh Tâm để bàn về việc của dòng tên tại Ấn Độ và quyên góp tiền từ thiện. Cha Jambrekovic luôn nhiệt tình giúp đỡ và giới thiệu họ với mọi người. Gonsa cũng giúp đỡ bằng cách chỉ cho những em nhỏ biết vị trí Ấn Độ trên bản đồ thế giới. Kể từ khi cha Jambrekovic đến giáo xứ, Gonsa năng nổ hơn trong việc tham gia các nhóm cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn cho sự thành công của công cuộc truyền giáo. Cô khuyên một người họ hàng gửi số tiền tiết kiệm từ việc dạy thêm đàn mandolin giúp đỡ những người nghèo tại Ấn Độ. Lòng nhiệt tâm mà cha Jambrekovic thường thể hiện khi nói về những hoạt động truyền giáo của dòng tên đem đến một cảm giác mới mẻ trong tinh thần mộ đạo của Gonsa. Cho tới thời điểm này, cô đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của nhà thờ, như tham gia ca đoàn, giúp tổ chức lễ hội trong giáo xứ, dạy giáo lý cho các em nhỏ. Chính tình yêu với việc dạy học và lòng mộ đạo tha thiết đã khiến Gonsa suy nghĩ về khả năng làm công việc truyền giáo. Khi còn bé, Cô mơ ước được làm nhiều việc từ thiện cho người nghèo tại châu Phi. Nhưng càng nghe về sự nghiệp truyền giáo tại Ấn Độ, cô càng đung đốn nhiều hơn về sứ mệnh này. Với những năm 20 của thế kỷ 20, Konsa trở thành một thiếu nữ quyến rũ và chín chắn hơn so với độ tuổi của mình. Cô là một học sinh giỏi, luôn gọn gàng sạch sẽ, đầy kỷ luật và ngăn nắp. Sự thân thiện cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người, khiến Konsa được mọi người cộng đồng thực sự yêu mến. Giống như mẹ, cô luôn quan tâm tới những người thiếu thốn. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Konsa đang mang những trăn trở riêng về ý định trở thành nữ tu sĩ. Cô có tài viết văn, làm thơ và luôn mang theo bên mình một quyển sổ nhỏ để ghi chép những sáng tác và cảm nhận của mình. Cô vẫn chơi nhạc với bạn bè và đôi lúc thấy thích thú với ý tưởng trở thành một nhạc văn hay nhạc sĩ. Rất nhiều bạn bè đã tiếc cho Konsa khi cô không theo đuổi sự nghiệp của một nhạc văn hay nhạc sĩ. Phân vân về quyết định cho cả cuộc đời mình, Konsa tìm tới cha Jambrekovic để xin lời khuyên. Trong lúc nói chuyện, cô đã hỏi vị linh mục này rằng làm thế nào để một người có thể biết chắc chắn mình được ơn gọi của Chúa. Cha Jambrekovic trả lời rằng khi một người thực sự nhận được ơn gọi, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc quyết định của mình và không bao giờ phải nghi ngờ về điều đó. Nhiều năm sau đó, mẹ Teresa khẳng định rằng chưa bao giờ bà hoài nghi về quyết định của mình và rằng chính Chúa đã quyết định hộ bà. Năm 1928, Konsa tròn 18 tuổi. Cô thường xuyên đến đền thờ Đức Mẹ tại Letnais, nằm ở lưng chừng núi đen gần Skopje. Tại đó, cô cầu nguyện để có được sự dẫn dắt. Nơi này có ý nghĩa rất đặc biệt với Konsa. Một trong những sự kiện nổi bật của giáo xứ là cuộc hành hương tới đền thờ Đức Mẹ diễn ra hàng năm. Khi cha cô còn sống, gia đình cô thường có mặt đầy đủ trên một chiếc xe ngựa và hòa vào lòng người hành hương. Sau khi ông mất, mỗi năm mẹ cô hành hương đến đây hai lần, một lần đi cùng với mọi người và lần còn lại bà đi bộ một mình. Konsa luôn háo hức mong chờ dịp này, nhưng vì lý do sức khỏe, đôi khi Trana phải để cô ở nhà. Chính ở đền thờ Đức Mẹ, Konsa đã tìm được câu trả lời chắc chắn cho con đường sắp tới của mình. Một ngày nọ, Konsa trở về nhà sau chuyến viếng thăm ngôi đền. Cô báo với mẹ rằng cô quyết định sẽ trở thành nữ tu và do lòng nhiệt thành với công việc truyền giáo nên cô sẽ xin vào giọng nữ tu Loreto, một chi nhánh Ireland của Học viện Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Cả ngày hôm ấy, Trana đã đóng cửa một mình trong phòng. Hôm sau, khi ra khỏi phòng, bà cầu nguyện và chúc phúc cho con gái. Đồng thời, bà cũng nhắc nhở Konsa rằng khi đã chọn con đường tu hành thì cô phải hoàn toàn giao phó cuộc đời mình cho Chúa mà không nghi ngờ, không sợ hãi, không do dự và không hối tiếc. Tại thời điểm này, anh trai Laza của Konsa đã đi học xa vài năm tại nước Áo trước khi gia nhập quân đội Albania với quân hàm thiếu úy. Khi nhận được tin về quyết định của em gái mình, Laza đã viết thư hỏi xem liệu em có chắc chắn hay không. Konsa trả lời: anh cảm thấy mình quan trọng khi phục vụ cho một ông vua của 2 triệu người. Còn em đang phục vụ cho vị vua của cả thế giới. Chẳng bao lâu sau, đến lúc Konsa phải rời nhà. Khi cô tới Paris, mẹ bề trên của dòng nữ tu Loreto phỏng vấn để xem xét việc chấp nhận Konsa vào dòng. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1928, ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Konsa hành hương lần cuối tới đền thờ Đức Mẹ tại Letnice. Sau đó, cô tham dự buổi hòa nhạc do hội tôn giáo địa phương tổ chức để chúc mừng và chụp ảnh cô. Tối hôm ấy, rất nhiều khách khứa tới nhà cô để chúc cô lên đường bình an. Rất nhiều bạn bè và họ hàng mua quà tặng cô. Và một trong những món quà cô yêu quý nhất là chiếc bút bằng vàng do một người họ hàng tặng. Ngày hôm hôm sau, Wonsha ra ga tàu hỏa Skopje để bắt đầu cuộc hành trình. Mẹ và chị gái đi tiễn cô tới thành phố Zagreb. Bạn bè của Wonsha cũng tới tạm biệt cô. Từ cửa sổ toa tàu, Wonsha đã bật khóc, giãy khăn chào tạm biệt bạn bè. Tại Zagreb, ba mẹ con họ tận dụng tối đa thời gian còn được ở bên nhau. Và cuối cùng, vào ngày 8 tháng 10, Wonsha lên tàu đi Paris cùng với một người phụ nữ trẻ tên Bettica Canik, cũng đang mong gia nhập dòng nữ tu Loreto. Mẹ và chị gái của cô trở về Skopje. Wonsha ôm hôn tạm biệt mẹ mà không biết rằng đó là lần cuối cùng hai mẹ con cô còn gặp nhau. Wikipedia.com, dòng tên còn gọi là dòng Chúa Giêsu, tiếng Latin Societas Jesu, hội dòng Giêsu, viết tắt là SE, là một dòng tu lớn của Công giáo được thành lập bởi Ignatius Loyola, người Tây Ban Nha xứ Panki, và các cộng sự viên vào năm 1535 tại Paris. Dòng được Giáo hoàng Paul III phê chuẩn năm 1539. Dòng mau chóng phát triển mạnh trong các công việc truyền giáo và giáo dục đến châu Á, châu Phi và châu Mỹ. Hiện nay, dòng có mặt ở hơn 100 quốc gia trên thế giới với 19.200 tu sĩ năm 2007. Bề trên tổng quyền của dòng hiện nay là Linh Mục Adolfo Nicolas. Nguyên tên bằng tiếng Latin Societas Jesu, nghĩa là Đoàn Giêsu, người Việt Công giáo gọi là dòng tên, là do thói quen kiêng tên gọi Chúa Giêsu. Zagreb là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Croatia. Hết chú thích.